là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Trạm Tấu. Tiếp đó là phản ánh các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sẵn sàng hiến máu cứu người để hồi sinh sự sống. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào bản dự thảo cuốn sách Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020. Đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn sách và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và các sở ngành liên quan.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả trong ngoài tỉnh về lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 1945-2020, từ tháng 2 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nghiên cứu biên soạn cuốn sách Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020. Phục vụ việc nghiên cứu tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, đồng thời bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong gần một năm qua, Ban chỉ đạo, Ban biên soạn trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan lưu trữ trung ương và địa phương, sưu tầm tổng hợp, xử lý tư liệu, rà soát nội dung các cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua 3 giai đoạn và xây dựng đề cương chi tiết cuốn sách Biên niên sự kiện Đảng bộ tỉnh từ năm 1945-2020. Tổ giúp việc đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dày công sưu tầm, khai thác tư liệu, tài liệu, tra cứu, đối chiếu, xác minh, bổ sung thêm các thông tin, dữ liệu lịch sử từ các ấn phẩm viết về tỉnh đã được xuất bản, qua đó bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu quý về lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Về tên gọi, cuốn sách Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020 sẽ được đổi tên thành cuốn Biên niên sự kiện Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020. Cuốn sách gồm 764 sự kiện xác định, khắc họa, ghi lại dấu ấn những sự kiện lịch sử quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Yên Bái từ năm 1945 đến năm 2020. Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đều đánh giá đây là một công trình khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa và giá trị trong việc tuyên truyền giáo dục lịch sử và truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng thời tập trung thảo luận về các vấn đề như nội dung, số lượng, các sự kiện được lựa chọn, phương pháp nghiên cứu cũng như văn phong diễn đạt được sử dụng trong dự thảo cuốn sách, bổ sung chỉnh sửa tư liệu chưa chính xác hoặc còn thiếu sót đối với những sự kiện liên quan đến lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1945-2020. Kết luận hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh tham dự hội thảo có ý nghĩa quan trọng, giúp cho ban biên soạn tiếp tục có định hướng để hoàn thiện cuốn sách. Đồng chí Tạ Văn Long cũng đề nghị ban biên soạn tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội thảo, rà soát chỉnh sửa, bổ sung, bảo đảm tiến độ, chất lượng cuốn sách yêu cầu. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Thứ nhất, phạm vi biên soạn của cuốn sách là hoạt động của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Yên Bái từ năm 1945 đến năm 2020. Từ ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Do vậy, những sự kiện lịch sử được lựa chọn đưa vào cuốn sách phải được nghiên cứu, thẩm định, bảo đảm nguyên tắc, tính đảng, tính chính xác, tính toàn diện, tính khách quan, tính chân thực và điển hình cụ thể là tính khoa học, phải đảm bảo cuốn sách là tài liệu chính thống để nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là các thế hệ trẻ góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, đấu tranh, khắc phục những cái quan niệm về nhận thức không đúng, không đầy đủ về lịch sử, đồng thời cũng góp ý kiến phê phán để vạch trần những cái luận điệu xuyên tạc lịch sử, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước và cấp ủy chính quyền các cấp. Thứ hai là việc sử dụng văn phong phải đảm bảo tính chính luận, trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu và ngắn gọn, phù hợp với nhiều đối tượng người đọc, đồng thời cũng bảo đảm tính khoa học, cân đối, chặt chẽ, logic, phong phú, sinh động. Trong đó thì sử dụng hai phương pháp nghiên cứu, chủ đạo là phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Ngoài ra thì có thể sử dụng thêm các phương pháp như là thống kê và so sánh.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban biên soạn cuốn sách cần tranh thủ ý kiến tham gia của các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trong quá trình biên soạn, tiếp tục sưu tầm khai thác tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Lưu trữ Lịch sử, Văn phòng Trung ương Đảng và các nguồn chính thống khác để bổ sung những sự kiện còn thiếu. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo cuốn sách lần 3, gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa 18 và 19, xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2024. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện các bước hoàn thiện dự thảo cuốn sách lần 4, lần 5, xin ý kiến thẩm định của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thường trực Tỉnh ủy theo kế hoạch để phấn đấu xuất bản cuốn sách trong tháng 5 năm 2025, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2025, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu làm mới 35 km đường giao thông thôn bản. Đến nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương làm được 14 km, đạt 45% kế hoạch năm. Trong đó có gần 7 km đường đất và hơn 7 km đường bê tông kiên cố với giá trị gần 10 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 60%. Hiện nay, huyện Trạm Tấu đang tiếp tục chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đường theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao năm nay.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường trồng mới được trên 183 ha rừng, đạt 108% kế hoạch năm. Các loại giống được đưa vào trồng chủ yếu là keo lai và bạch đàn mô, quế, bồ đề. Thời tiết thuận lợi, mưa nhiều nên tỷ lệ cây giống đạt 98%. Cùng với trồng rừng, thành phố Yên Bái còn chăm sóc quản lý được gần 3.000 ha rừng, khai thác được trên 14.000 mét khối gỗ và hàng trăm tấn vỏ quế. Trong những tháng cuối năm, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát việc khai thác chế biến lâm sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thời gian qua, phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên đã thu hút gần 10.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trồng mới các tuyến đường hoa, trồng cây xanh, mở rộng nền đường, làm đường điện thắp sáng, sân chơi và chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn tổ dân phố, vệ sinh môi trường khu dân cư nông thôn. Hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp giúp cán bộ đảng viên gần dân, sát dân, tạo mối liên hệ gần gũi, gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, năm 2024, huyện vùng cao Mù Căng Chải được hỗ trợ 604 nhà. Xác định đây là đề án mang tính nhân văn giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo yên tâm vươn lên trong cuộc sống. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, của sự chung tay giúp đỡ của nhân dân, nên đến nay đã có 525 ngôi nhà được hoàn thành. Trong đó có 369 nhà làm mới, 235 nhà sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện chính sách là trên 51 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ làm nhà, cấp ủy chính quyền xã thường xuyên xuống các thôn bản kiểm tra đôn đốc tiến độ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tháo gỡ, huy động cán bộ công chức nhân dân tham gia lao động thông qua ngày cuối tuần cùng dân. Đến nay đã có 525 nhà được hoàn thành. Huyện Mù Căng Chải phấn đấu đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành 100% nhà được hỗ trợ, vượt tiến độ đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu hiện có hơn 38.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, đời sống của đồng bào dân tộc vùng cao được nâng lên rõ rệt. Từ đó có ý thức trách nhiệm hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn, nên nhiều năm liền trên địa bàn huyện không có vụ phá rừng đốt nương làm rẫy lớn nào xảy ra, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng hàng năm, huyện Trạm Tấu giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng cơ quan ban ngành và các xã, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông, thực hiện khoán và ký cam kết bảo vệ rừng tới từng nhóm hộ, đồng thời công khai minh bạch việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân. Triển khai nhiệm vụ được giao hàng năm, những năm qua Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương giao khoán rừng cho nhân dân quản lý, bảo vệ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo vệ, phát triển rừng tới nhân dân các thôn bản, tổ chức cho nhân dân thường xuyên diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Có những biện pháp nghiêm ngặt trong quản lý bảo vệ rừng như cấm phát nương, làm rẫy, xâm lấn đất rừng, chặt phá rừng, đốt nương, làm rẫy vào mùa khô hanh. Xã Bản Mù hiện có trên 6.600 hectare rừng phòng hộ với 7 nhóm và trên 1.000 hộ tham gia quản lý bảo vệ rừng. Trong những năm qua, trung bình mỗi năm, nhân dân trong xã được chi trả trên 3 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Nhờ đó, cuộc sống ngày càng được đảm bảo, nhân dân trong xã có ý thức trong công tác quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn. Anh Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với xã Bản Mù thì trong những năm qua thì xã cũng thường xuyên tuyên truyền vận động người dân làm tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Và thời điểm này thì cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng được nâng cao, người dân cũng có ý thức trong cái việc bảo vệ rừng. Đấy thì trong những năm qua là cũng không có xảy ra rồi chặt phá lấn chiếm đất rừng.
Anh Giàng A Chua, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói:
bảo vệ tốt và không chặt phá lấn chiếm rừng. Và hàng năm thì cũng hộ gia đình em là cũng bảo vệ tốt để nhận khoán chi trả tiền bảo vệ rừng của môi trường.
Hàng năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã phối hợp với ngân hàng huyện và chính quyền các địa phương chi trả đảm bảo đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân, trong đó năm 2023 chi trả gần 40 tỷ đồng. Để thực hiện chi trả kịp thời, đảm bảo đúng, đủ, tránh thất thoát nguồn vốn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã thực hiện chi trả qua tài khoản. Hiện nay trên địa bàn huyện có hàng chục nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng với hàng nghìn hộ tham gia. Qua nhiều năm thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện, ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ của họ cũng được nâng lên. Nhờ vậy mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn đất rừng làm nương rẫy trên địa bàn đã không còn xảy ra. Các vụ việc vi phạm lâm luật khác cũng giảm hẳn. Năm 2024, Ban Quản lý và Bảo vệ rừng Trạm Tấu tiếp tục chi trả hơn 40 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Với những chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ góp phần đảm bảo đời sống thu nhập cho bà con vùng cao để họ tiếp tục duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở địa phương. Ông Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch từ đầu năm và tổ chức thực hiện những cái tháng cuối năm của năm 2024 với những nhiệm vụ trọng tâm là quản lý bảo vệ tốt cái diện tích rừng được giao quản lý bảo vệ là trên 37.000 ha và thực hiện trồng hoàn thành cái chỉ tiêu kế hoạch rừng trồng mới phòng hộ được giao năm 2024 là 330 ha. Và ngoài những cái nhiệm vụ chính trị đó ra thì đơn vị còn tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát cũng như phòng chống cháy rừng trong vụ hanh khô 2024 và những tháng cuối năm để đảm bảo cho trên toàn bộ diện tích rừng mà đơn vị quản lý thì được quản lý bảo vệ tốt và không xảy ra cháy.
Cùng với làm tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc, những năm qua Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn đẩy mạnh việc thực hiện quy hoạch và phát triển rừng mỗi năm, trồng mới được từ 250 đến 300 hectare với các loại cây chủ yếu là thông mã vĩ, sơn tra, re, dổi, cham, lát, pơ mu. Cùng với đó còn khoanh nuôi, bảo vệ được hàng trăm hectare và chăm sóc được hàng nghìn hectare rừng. Từ những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, Đảng bộ Nhân dân huyện Trạm Tấu quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp quản lý bảo vệ rừng đặt ra, tiếp tục quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn hiện có trên địa bàn để nâng độ tán che phủ rừng của huyện lên trên 70% vào năm 2025.
Thưa quý vị, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và lời thề công an nhân dân, thời gian qua cùng với chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ sẵn sàng bảo vệ tính mạng tài sản vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh còn thành lập một biệt đội hàng trăm người sẵn sàng 24/24 giờ hiến máu cấp cứu những bệnh nhân trong cơn nguy kịch. tình yêu thương, tinh thần thiện nguyện quý báu đó đã hồi sinh sự sống, cứu giúp biết bao số phận hiểm nghèo vượt qua bạo bệnh.
Alo, đồng chí Tuấn, trưởng ban thanh niên công an tỉnh phải không? Tôi là Hải, Tránh văn phòng hội chữ thập đỏ tỉnh đây.
Ừ, dạ vâng ạ.
Chúng tôi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo vừa tiếp nhận một bệnh nhân cần truyền máu gấp nhóm máu AB mà kho dự trữ của bệnh viện thì hiện không còn. Do bệnh nhân hiện đang nguy kịch nên rất mong đồng chí vận động tình nguyện viên của công an tỉnh tham gia hiến máu để phục vụ cấp cứu bệnh nhân.
À, dạ vâng ạ, em sẽ cho rà soát ngay và sẽ có thông tin trao đổi lại với anh ạ.
Cuộc điện thoại vừa dứt cũng là lúc Zalo gồm hơn 100 đoàn viên tình nguyện hiến máu sáng đèn. Ít phút sau đó, Thượng úy Hoàng Hà Hiếu và nhóm chiến sĩ cảnh sát cơ động của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để sẵn sàng hiến máu giúp bệnh nhân cấp cứu. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, con gái bệnh nhân Trần Thị Oanh ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, còn nhớ như in ngày hôm đó.
Buổi sáng mà em nhập viện, trưa ngày hôm đó thì là bác sĩ yêu cầu phải truyền máu nhưng mà khoa huyết học của bệnh viện tỉnh đã hết, không còn cái nhóm máu mà bà em cần. Bạn Hiếu thì là người nhanh nhất, bạn ấy đã đến luôn và cũng rất là may mắn rằng là thời điểm người gọi là thời điểm vàng đấy ạ. Vì nếu mà cũng chỉ cần chậm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng nữa là bà ấy cũng là nguy kịch.
Rất nhiều lần hiến máu tình nguyện, hơn ai hết, Thượng úy Hoàng Hà Hiếu hiểu rất rõ thời điểm vàng để cứu người bệnh. Chính vì vậy mà anh luôn trong tình trạng sẵn sàng, không khác gì tinh thần khi ứng trực chiến đấu. Anh cho biết.
Trong cái thời điểm mà mình nhận được tin là có người cấp cứu cần một lượng máu khẩn cấp thì trong đầu mình suy nghĩ là cần nhanh chóng để cứu người thôi. Chỉ mình hành động ngay lúc đấy, báo cáo chỉ huy đại đội với lại lãnh đạo phòng. Thì mình với một số đồng chí trong đơn vị nữa xuống dưới bệnh viện. Lúc đấy khẩn cấp chỉ có mình biết được cái nhóm máu của mình, không còn thời gian để xét nghiệm các đồng chí khác nên là mình xung phong mình hiến máu tình nguyện ngay lúc đấy luôn.
Hiếu xây dựng một cái lối sống như nào để có thể đảm bảo được tiêu chuẩn để có thể là tham gia hiến máu đột xuất và cũng như là hàng định kỳ?
Nhiệm vụ của cảnh sát cơ động là thường trực sẵn sàng chiến đấu và tình trạng sức khỏe luôn luôn đảm bảo. Thì để đảm bảo sức khỏe để phục vụ tốt công tác của mình thì thứ nhất về thực hiện các chế độ trong ngày của lực lượng công an nhân dân để đảm bảo sức khỏe. Tiếp theo là không sử dụng các chất kích thích như rượu, bia hoặc chất có cồn. Cán bộ chiến sĩ luôn luôn có mặt tại đơn vị. Khi nghe tin thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn sẵn sàng đến để giúp các trường hợp mà cần máu khẩn cấp.
Bác sĩ Trần Thị Quế Chi, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là người thường xuyên tiếp nhận những đơn vị máu vô cùng quý giá từ các chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái. Chị không khỏi ngạc nhiên vì tinh thần cứu người như cứu hỏa của các đoàn viên thanh niên này nhiều lúc có mặt nhanh đến khó tin.
Mặc dù lực lượng công an nhân dân là lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu phòng chống tội phạm, nhưng mà với tinh thần và trách nhiệm cao nhất đối với cộng đồng thì các chiến sĩ công an nhân dân luôn sẵn sàng hiến máu với người, đặc biệt trong giai đoạn dịch vừa qua rất khó khăn về nguồn máu hoặc khi có ca bệnh cấp cứu cần huy động gấp tại tỉnh nhà thì chúng tôi luôn nhớ đến đầu tiên là lực lượng công an tỉnh.
Ở biệt đội hiến máu, hồi sinh sự sống cho các bệnh nhân của các chiến sĩ công an Yên Bái có rất nhiều bóng hồng, vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vừa đảm đang công việc gia đình, nhưng luôn sẵn sàng có mặt tại các cơ sở y tế chỉ sau một câu lệnh. Có bệnh nhân cần máu. Một trong số đó là Đại úy Hoàng Thị Tuyết Trinh, Công an thị xã Nghĩa Lộ. 2 năm sau hiến máu cứu một cụ già nguy kịch, chị mới có dịp gặp lại bệnh nhân mà mình đã cho máu, nay đã lao động sinh hoạt bình thường. Chị Đinh Thị Vân, con gái người bệnh, nói trong xúc động.
Gia đình cũng vận động các con, các cháu đến để xét nghiệm máu ở tại bệnh viện, nhưng mà không có ai để trùng với nhóm máu. Bên bệnh viện cũng kêu gọi, thì cũng có em ở bên công an thị xã Nghĩa Lộ rất nhiệt tình hiến máu cái nhóm máu AB để truyền cho bà. Đấy thì bà mới được cứu sống, rất vui, sau này cũng rất cảm ơn em ấy.
Nhớ lại thời khắc nhận thông tin có bệnh nhân, Hoàng Thị Đang ở thôn Suối Đao, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cần máu hôm đó. Đại úy Hoàng Thị Tuyết Trinh chia sẻ.
Trong cái bot chi đoàn của bọn em ấy, trên Zalo ấy, thì có thông báo là ở dưới bệnh viện ấy, thì có người thiếu máu ấy, đang mổ ấy. Lúc đấy thì em cũng bảo là đi hiến máu. Thế mới điện cho bí thư đoàn bảo là thế đã đủ chưa? Thế mọi người mới bảo là còn thiếu một cái nhóm máu AB nữa. Thế nên là em bảo là ôi thế em nhóm máu AB luôn rồi. Thế là phi xe máy xuống luôn. Xuống thì khám sàng lọc qua thì bọn em hiến luôn mà. Sau đó thì bọn em đi về lại làm tiếp tục công việc của mình không?
Bây giờ bận rộn công việc với con cái gia đình được thì mình có tiếp tục hiến máu trong thời gian tới nữa không?
Có chứ, nếu mà có chủ trương hiến máu em vẫn đi hiến, và nếu mà bệnh viện có nhu cầu ấy em vẫn xuống hiến bình thường anh ạ. Em cảm thấy sức khỏe em rất là đảm bảo.
Với tinh thần cho đi là còn mãi, từ năm 2021 đến nay đã có hơn 1.800 lượt đoàn viên thanh niên công an tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu, trong đó có 54 lượt hiến máu khẩn cấp, giúp không ít bệnh nhân trở về từ cõi chết nhanh hồi phục sức khỏe. Điều đó cũng đồng nghĩa là đưa niềm vui, niềm hạnh phúc trở lại với biết bao con người, biết bao gia đình. Thiếu tá Phạm Minh Tuấn, trưởng ban thanh niên, chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu tình nguyện công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát kiện toàn lại các thành viên của câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Chúng tôi cũng mong muốn là câu lạc bộ chúng tôi hiện nay đã có 100 thành viên thì đăng ký thì sẽ có được nhiều hơn nữa các tình nguyện viên đăng ký tham gia vào câu lạc bộ. Và để nhân rộng hơn nữa cái mô hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của đoàn thanh niên công an tỉnh, chúng tôi cũng đã trao đổi với công an các đơn vị địa phương để chỉ đạo đoàn thanh niên thành lập các mô hình tổ hiến máu phản ứng nhanh. Khi có tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn thì các đồng chí cán bộ chiến sĩ của công an các đơn vị địa phương sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia trực tiếp kịp thời cấp cứu bệnh nhân tại địa phương.
Mỗi giọt máu được hiến tặng không chỉ là niềm hy vọng, là sự sống mới, còn là biểu hiện của lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái không chỉ hồi sinh nhiều số phận mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn trong xã hội. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái khẳng định.
Những chiến sĩ công an chia sẻ những giọt máu của mình cho những người đang cần, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước, quên thân, vì dân phục vụ. Đó thực sự là một hình ảnh rất đẹp, có sức lan tỏa lớn, góp phần truyền thông cho phong trào hiến máu cứu người ngày càng phát triển. Trong thời gian tới, với vai trò là thường trực ban chỉ đạo vận động hiến máu, thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ ứng trực hiến máu tình nguyện, bởi nó có ý nghĩa rất lớn, rất kịp thời để cấp cứu người bệnh trong tình huống khẩn cấp.
Sinh ra trên đời, ai cũng muốn mình được khỏe mạnh và bình an. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng cuộc đời mỗi con người có thể gặp những rủi ro bất hạnh. Và lúc đó, mỗi chúng ta hoặc người thân của mình rất cần những giọt máu khẩn cấp khi lâm bệnh, lâm nạn. Biết quan tâm, chia sẻ đến nỗi khổ đau, bất hạnh của người khác, chính là ta đã tạo niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Món quà mà các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái trao tặng cho đời, đó là sự sống, cũng là cách để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đề ra.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm nếp mình bên mạn phía đông Hồ Thác Bà, làng văn hóa Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Sau hơn 20 năm gắn bó với du lịch cộng đồng, Ngòi Tu có thêm nhiều nếp nhà sàn mới, rộng cửa đón khách. Người dân nơi đây vẫn thần túy với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng đông Hồ Thác Bà, nhưng cũng dễ dàng đón nhận hòa quyện với ngôn ngữ văn hóa phong cách của du khách thập phương. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ngòi Tu hướng tới làng du lịch.
Hướng gió đông Hồ Thác dịu mát luồn qua kẽ lá làm cho những tán cây cọ ở Ngòi Tu xanh ôm ấp những mái nhà sàn truyền thống của đồng bào Dao, Cao Lan và Nùng. Nơi đây vẫy vẫy như chào đón. Tuyến đường Đông Hồ được mở rộng, áp phan phẳng phiu, dẫn du khách đến ngôi làng độc đáo với hệ thống đường liên xóm quanh co, uốn lượn, theo từng mảnh ruộng ngọn đồi, từng eo ngách của Hồ Thác Bà. Đường bê tông rộng rãi đến cuối làng phủ màu xanh mướt như cây cối và sắc hoa chen màu nâu xám đỏ tươi của những nếp nhà sàn, dẫn du khách đến những mô hình du lịch bình dị mà độc đáo. Thôn Ngòi Tu hiện có 160 hộ gia đình, trong đó 20 hộ làm du lịch cộng đồng. Hàng năm thôn đón trên 1.000 lượt khách chủ yếu đến từ các nước Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển và Úc. Những người làm du lịch cộng đồng ở Ngòi Tu đến nay đang thực hiện cuộc cách mạng chuyển giao sang thế hệ thứ hai. Các gia đình ông Tướng Văn Thành, Tướng Văn Bội, Triệu Thị Hồng đã và đang định hướng cho các con cháu đi học tập chuyên sâu về làm du lịch. Mục tiêu chung là liên kết du lịch, xây dựng các tour tuyến, hoàn thiện đa dạng các loại hình du lịch dựa vào thế mạnh cộng đồng địa phương. Chị Lý Thị Samsung đã được bố mẹ chuyển giao mô hình du lịch Vũ Linh Family Homestay được 5 năm. Phấn khởi cho biết, hiện mô hình nhà tôi cung cấp các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, lưu trú qua đêm cho khách du lịch. Ngoài ra, các hộ làm du lịch cùng thống nhất với nhau về xây dựng mô hình, có kiến trúc thân thiện môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường chung. Các hộ cũng chủ động liên kết với người dân làm nghề nông, nghề thủy sản, lâm nghiệp, các câu lạc bộ văn nghệ dân gian để gây dựng các tour trải nghiệm cho khách về ẩm thực, tham quan hồ thác Bà bằng thuyền nan, tham quan khách du lịch đình làng Mẫu Ba ở Vũ Linh và thưởng thức các điệu múa hát của đồng bào Dao, Tày, Nùng, Cao Lan thuộc vùng Đông Hồ Thác Bà. Là thế hệ thứ hai nối tiếp du lịch, chị Dung cho biết, điều quan trọng là chúng tôi thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ, học tập thêm nhiều cách chế biến, các món ăn đặc sắc độc đáo, đáp ứng đa dạng khách hàng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, phục vụ giao tiếp. Để có lượng khách thường xuyên, tôi tích cực liên kết xây dựng kênh thông tin trên mạng xã hội như Facebook, Zalo và YouTube để hướng dẫn quảng bá tương tác với khách hàng. Việc đặt phòng thanh toán hầu hết được thực hiện online. Theo anh Phạm Văn Đại là thành viên tổ hợp tác thanh niên làm du lịch cộng đồng ở Ngòi Tu. Du lịch ở Ngòi Tu là mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch thắng cảnh nông thôn gắn liền với du lịch nông nghiệp, nên chúng tôi chú trọng đến cảm xúc của du khách. Chúng tôi thường xuyên gắn bó thống nhất với cộng đồng, đặc biệt là những người có uy tín, người lớn tuổi ở địa phương, để họ duy trì phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thực hành thường xuyên để du khách có những trải nghiệm mới từ nghề truyền thống, nếp văn hóa, nhịp sống ở địa phương. Có như vậy, du khách sẽ có những ấn tượng tốt, độc lạ với mảnh đất và con người nơi đây. Anh Đại nhấn mạnh về mục tiêu trước mắt, hệ thống homestay tại Ngòi Tu phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu ăn ở trải nghiệm của du khách. Hệ thống đường giao thông cũng thuận lợi nên dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, để duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm, chúng tôi thường xuyên vận động mọi người cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh đường làng từ 2 đến 3 lần một tháng, hướng dẫn cho mọi người làm các sản phẩm đặc sản đặc trưng của địa phương để làm quà du lịch, như các sản phẩm đan lát, các sản phẩm từ thêu thùa của người Dao. Vận động mọi người thường xuyên mặc trang phục truyền thống chung sinh hoạt hàng ngày và sưu tầm những hiện vật quý đặc trưng như quần áo, cồng chiêng, tiến tới xây dựng ngôi nhà cộng đồng người Dao. Chúng tôi đang hướng đến cả làng cùng nhau tham gia làm du lịch, mỗi người cung cấp một sản phẩm du lịch, từ đó trở thành điểm đến thân thiện hấp dẫn du khách trong thời gian tới. Với những nỗ lực của thế hệ làm du lịch thứ hai, nhiều hộ gia đình tại Ngòi Tu đã mở rộng mô hình du lịch từ 1 đến 3 nhà sàn. Đến nay, hầu hết các hộ làm du lịch Ngòi Tu đều đón trên 300 lượt du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu từ du lịch đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm. Chất lượng du lịch Ngòi Tu cũng tăng lên. Ông Ly, một du khách người Úc, thường đến Ngòi Tu du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm trong thời gian dài, cho biết, tôi rất thích du lịch ở đây, không khí trong lành, con người thì thân thiện, họ vẫn giữ được những nét độc đáo của đồng bào vùng Hồ Thác Bà. Tôi thích xem và hòa mình vào điệu múa truyền thống của người Dao, người Tày, thích các món ăn được chế biến khéo léo phù hợp với khẩu vị. Một phần người làm du lịch ở đây có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và người dân thì nhiệt tình, nên nhu cầu trải nghiệm du lịch trên Hồ Thác Bà, trải nghiệm cấy lúa, bắt cá hoặc chế biến các món ăn phương Tây hay bất kỳ điều gì, tôi đều được đáp ứng và không gặp khó khăn. Theo ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình đã có nhiều chính sách hỗ trợ, mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn giúp người dân ở Ngòi Tu nói chung và Yên Bái nói riêng để họ phát triển du lịch. Cùng với đó, nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài, du khách trong nước tiếp cận theo hình thức du lịch trải nghiệm gắn với chia sẻ giúp đỡ nên người dân Ngòi Tu làm du lịch khá chuyên nghiệp. Ông Hiền khẳng định du lịch đã góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân lên 48 triệu đồng một năm. Trên cơ sở các chủ trương chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng như nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã đã vận động triển khai thành lập câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc, dân gian của người Dao, thực hiện xã hội hóa để thắp sáng đường quê, tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường thường xuyên và hỗ trợ để người dân xây dựng các công trình, mô hình du lịch nhỏ và vừa. Thời gian tới, Vũ Linh tiếp tục đẩy mạnh khôi phục tổ chức hoạt động văn hóa dân gian và các trò chơi dân gian như các lễ hội, các hoạt động văn hóa thể thao, vừa phục vụ cho người dân trong dịp Tết cũng như thu hút du khách, hướng tới xây dựng làng du lịch cộng đồng đặc trưng, thu hút cả du khách trong nước và quốc tế tới tham quan nghỉ dưỡng. Tận dụng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, duy trì và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc đang là lợi thế được người dân Ngòi Tu phát huy, tạo bản sắc cho du lịch cộng đồng. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.